mà người ta đã ăn, đã không ăn được chay mà cứ ăn thịt mà lại còn ăn xong ăn không hết lại đổ cái thùng rác, thế là tội gì vậy này?
Việc mà ăn một cách dư thừa và bỏ một cách hoang phí đó là gieo cái nghiệp phá tài sản, và kiếp sau đó chúng ta bị tổn thất tài sản. Mà theo Phật giáo đó, nó có thể rơi vào 105 cái cửa ngõ như sau. Thứ nhất á là bị lửa cháy. Thứ hai đó là bị lũ lụt cuốn trôi. Thứ ba đó là bị nhà nước tịch thu. Thứ tư đó là bị người thân mình phá của. Và thứ năm á bị bệnh tật làm cho mình á tạo ra tiền nhưng mà lại không có là thụ hưởng được những cái gì do chính mình đã gầy công góp sức mà tạo nên. Cho nên á, mặc dầu đó thực phẩm do chúng ta mua và cái tiền mua đó nó được thay đổi bằng cái sự giao quán, cái năng lực làm việc của chúng ta trong cuộc sống mà có được, nhưng việc chúng ta quan phí bỏ nó dư thừa và đổ vào trong sọt rác, đang khi đó nhiều nơi trên thế giới này người ta chết đói chết khát, nó có làm cho chúng ta bị thương tổn lòng từ bi và ảnh hưởng đến cái quả về tài sản và vật chất của chúng ta rất là nhiều. Do đó người tu học Phật đó cần phải tiết kiệm phước. Hiện nay thì các chùa trong nước đang có khuynh hướng đó là ăn buffet chứ không có ăn mâm nữa. Vì ăn mâm đó đôi lúc là mình ăn nó dư thừa rồi đũa mình gấp chung vô đó, cái người mà còn dư thừa lại người ta nhờm gấp tao dám ăn. Các thực phẩm đó có khuynh hướng là bị bỏ đi, nó rất là quan uổng vô ích. Thì ăn buffet là mình chọn đúng cái món mình thích và mình định liệu được cái số lượng cần thiết để mình đưa vào trong cơ thể tùy theo cái thể trạng của mỗi người. Do đó các thực phẩm còn lại đó nó lại có cơ hội được phục vụ cho cái bữa ăn kế tiếp mà không phải bị hoang uổng đi. Thì đây cũng là cái cách là kiệm phước bằng cái ý thức, để chúng ta đó là bớt dành cái cơ hội phá phước mà mình đang có. Tương tự về cái nguồn năng lượng điện chúng ta sử dụng trong nhà và tất cả những gì mà chúng ta sử dụng trong cuộc đời, thì các Phật tử cũng nên biết kiệm phước để tiếp tục gieo trồng phước. Hiện nay thì thế giới người ta đang kêu gọi là hủy bỏ cái việc sử dụng các loại gia thú cho các trang sức phẩm và là từ bỏ cái việc sử dụng là sừng tê giác vì nó góp phần giết hại cái loài vật này dẫn đến cái sự tuyệt chủng. Thì nếu chúng ta hưởng ứng những cái phong trào đó, chúng ta đang nuôi lớn lòng từ bi và chúng ta sẽ dành cái khoản thay vì chi tiêu vào những cái điều này nó không thật sự được lợi ích, thì chúng ta bỏ vào các ống heo công đức và đem đi làm từ thiện ở những nước nghèo. Ở tại Việt Nam hiện nay đó chúng ta có là 22.300.000 hộ trên toàn quốc, tạo ra là 90 triệu dân. Chúng ta có 9.6 các hộ nghèo trên toàn quốc, nó chiếm khoảng đó là 2 triệu. Thế thì nó chiếm khoảng là 2.165.000 các hộ nghèo. Đồng thời chúng ta có khoảng 6.5% các hộ cận nghèo. Và theo định nghĩa của Việt Nam đó, từ năm 2005 trở về trước đó, hộ nghèo đó thì mỗi một cá nhân đó, một tháng chỉ có thể tạo ra được dưới 200 trên một đầu người thôi. Và hiện nay thì Việt Nam đang phấn đấu để đạt được một cái mức độ tiến bộ hơn là 400.000 đồng trên một đầu người. Như vậy trên thực tế là người Việt Nam chúng ta có khoảng 14 triệu người đang sống cái mức rất là nghèo và cơ cực, đang khi đó chúng ta lại quan phí quá uổng ích đi. Do đó đó hãy nghĩ tưởng đến những thành phần cơ cực, khổ đau, bất hạnh, nghèo khó, kém may mắn hơn mình, để mỗi khi mà chúng ta quan phí cái gì đó đó thì chúng ta biến đổi đó thành các cái giá trị giao khoán và đổi thành đó là tiền bạc để bỏ vào ống heo đi làm các cái việc từ thiện lệ lạc rất là nhiều. Nó vừa có giá trị nhân văn, vừa có giá trị phước báo để chúng ta tiếp tục thụ hưởng nó ở trong tương lai. Cho nên người tu học Phật đó sẽ nỗ lực kiệm phước và tiếp tục làm phước, gieo phước để cái phước báo đó, nó theo mình trên từng cây số. Và bằng cách này đó chúng ta trở thành những người thông minh trong việc là sở hữu và sử dụng phước một cách đó là thích đáng. Xin được các bạn.